Kính thưa cộng đoàn, theo cái nhìn của các nhà xã hội học thì họ nhận định rằng gia đình là cơ cấu tổ chức, là thiết chế căn bản của xã hội. Một gia đình căn bản, một thiết chế căn bản để đáp ứng những nhu cầu hay là thực hiện những chức năng của một gia đình. Nơi đó sẽ thực hiện chức năng thứ nhất, đó là sinh sản để duy trì nòi giống. Đó là luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người và tất cả giống loài trên trái đất này. Rồi chức năng thứ hai, đó là chức năng kinh tế, để đảm bảo cho đời sống của mỗi con người được tồn tại và phát triển. Chức năng thứ ba, đó là chức năng giáo dục. Từ khi sinh ra, lớn lên để mà hội nhập với xã hội một gia đình lớn, thì một đứa trẻ được sống trong một gia đình nhỏ, được giáo dục về nhân cách, những căn bản về một con người, để từ đó phát triển một con người được hoàn thiện hơn. Rồi chức năng thứ tư, đó là chức năng thuộc về tinh thần, để mà thỏa mãn tinh thần tình cảm của một con người. Đó là những chức năng căn bản của đời sống gia đình mà theo cái nhìn của xã hội. Ngày hôm nay chúng ta nhìn vào một thiết chế căn bản đó đang bị đe dọa bởi nhiều các yếu tố khác nhau. Bởi gia đình ngày hôm nay đang phải đối diện những cái khó khăn nhất, những khó khăn mà đi vào chỗ bực thẳm, đi vào những sự tan vỡ của nó. Nếu không tan vỡ thì cũng là một gia đình luôn luôn có những cái lục đục và bất hạnh. Bởi đâu? Bởi nhiều cái phong trào, cái suy nghĩ lối sống ngày hôm nay, những giá trị về mặt chủ nghĩa cá nhân, người ta tôn trọng mỗi con người về mặt nhân phẩm của con người, nhưng mà nó lại đi xa hơn nữa là đi vào chủ nghĩa cá nhân, để rồi mỗi con người đi tìm cho chính mình, thỏa mãn tất cả những gì là mình cho là căn bản, là cần thiết, và mình chỉ nghĩ đến cho bản thân mình. Rồi chủ nghĩa về hưởng thụ. Đời sống ngày hôm nay chúng ta không còn nói đến là cảnh chết đói hay là túng thiếu về vật chất như là thời xưa. Ngày hôm nay người ta nghĩ đến về chất lượng cuộc sống. Chất lượng cuộc sống không còn là cái miếng ăn, miếng cái mặc nữa, mà là về cái nhu cầu thưởng thụ để mà đáp ứng nhu cầu tinh thần. Và chính vì vậy con người cũng chạy theo để mà được thỏa mãn. Và đó là điều căn bản, đó là điều cần thiết. Nhưng chính vì những lý do, còn nhiều cái lý do khác đi vào đời sống riêng tư của mỗi con người chúng ta, mà cái riêng tư đó nó nằm trong một cái tập thể nhỏ bé của một gia đình, thì chắc hẳn chúng ta thấy ngày hôm nay nhìn lại đời sống của gia đình chúng ta, nhiều khi gia đình chỉ có ba người, cha mẹ và con thôi, một đứa con thôi. Nhưng mà tối đến thì mỗi người một góc khác nhau, một phương trời khác nhau trong một ngôi nhà nhỏ bé với cái chiếc máy vi tính hay điện thoại. Thì bởi lẽ mỗi ngày gặp nhau nhiều thứ rồi, gặp nhau nhiều rồi mà ngày này qua ngày khác cảm thấy chán. Hay là ít nào không phải chán mà chẳng có gì để nói với nhau. Rồi đi tìm một thế giới riêng trong một cái máy nhỏ bé đó. Như là chúng ta chỉ sống theo cảm nhận, như là một cái gì đó sống tự nhiên của chúng ta, mà chúng ta không thấy được rằng ở nơi đấy nó đang đe dọa một cái thiết chế căn bản như các nhà xã hội học nhìn nhận. Đó là một gia đình. Một gia đình là một nơi cộng đồng, một nơi cộng đồng nhỏ bé khởi đầu của sự sống con người. Và cái cộng đồng đó nó đáp ứng nhu cầu căn bản của đời sống con người, đấy là về con người tự nhiên. Còn kế đến một cái yếu tố mà để mà giữ cho cộng đồng đó nó được thăng bằng, cho nó được bền vững, cho được hạnh phúc, thì chúng ta cũng tạ ơn Chúa Và ít là chúng ta thuộc về Thiên Chúa, làm con Thiên Chúa, mà ngày hôm nay những bài đọc của ngày lễ hôm nay sẽ soi sáng cho chúng ta thấy được rằng những yếu tố căn bản, những cái yếu tố đó để làm nên một gia đình và một sự sống tốt đẹp cho con người. Cả ba bài đọc nêu cho chúng ta thấy hai gia đình. Khởi đầu từ bài đọc 1 qua bài đọc 2 nói về một gia đình của tổ phụ Abraham là những con người đầu tiên tin theo Thiên Chúa và được gọi là người công chính. Ông được gọi là công chính bởi ông tin vào Chúa và ông đi theo Chúa. Không phải là ông đi theo Chúa mà ông trong cuộc sống trần gian này ông đã trở nên hoàn trọn, nhưng bởi lòng tin vào Thiên Chúa. Và Chúa đã chúc phúc cho gia đình đó. Một gia đình cả hai ông bà Abraham và bà Sarah, hai người lớn tuổi rồi, nhưng mà Thiên Chúa đã chúc phúc cho hai ông bà là có người con để nối dõi, đó là Isaac. Dù già rồi, lớn tuổi rồi, nhưng hai ông bà vẫn sinh con để có con nối dõi. Người con đó lẽ là một dòng dõi sản sinh ra, đó là một dân tộc Thiên Chúa tuyển chọn, đó là dân tộc Israel, để rồi hướng đến một gia đình nhỏ bé khác, đó là gia đình của Hài Nhi Giê-xu. Hài Nhi Giê-xu như lời đã hứa được sinh ra từ dòng dõi vua David, một dân tộc dân riêng của Thiên Chúa, một dân tộc tin theo Thiên Chúa. Và chúng ta thấy trong bài tin mừng nói đến một gia đình nhỏ bé đó có Đức Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi Giê-xu. Một gia đình mà ngày hôm nay giáo hội mừng lễ để mà cho mỗi người chúng ta cùng chiêm ngắm một gia đình nhỏ bé đó. Vậy điều gì chúng ta chiêm ngắm ở một gia đình nhỏ bé này? Cả ba người, Đức Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi Giê-xu, đều thực thi theo điều mà Thiên Chúa mong muốn. Điều Thiên Chúa mong muốn là gì? Là điều Thiên Chúa mong lại sự sống cho con người, hạnh phúc cho con người. Mà gia đình này là gia đình khởi đầu để mà điều đó được thực hiện nơi nhân loại này. Đức Maria sống vâng phục. Một người phụ nữ 16 tuổi, khi mà sứ thần đến truyền tin cho Đức Maria để mà đón nhận Hài Nhi Giê-xu vào lòng, mang thai Hài Nhi rồi sinh hạ theo cách tự nhiên như là một con người vậy, thì chúng ta thấy được rằng để vâng phục điều đó đâu đơn giản. Một người phụ nữ đang lớn lên như vậy, tương lai theo cái tính toán, theo cái sự sắp xếp của mình, nhưng mà giờ đây tin theo Chúa thì thực hiện theo ý định của Thiên Chúa. Đức Maria xin vâng. Một Thánh Giuse cũng vậy, được gọi là người công chính. Công chính là bởi vì Ngài sống con đường chính trực theo Thiên Chúa mời gọi. Ngài sống theo lề luật của Thiên Chúa. Và Ngài cũng được mời gọi để mà chăm sóc một gia đình nhỏ bé đó. Dù rằng Ngài đã có từng ý định để mà lìa xa gia đình đó. Bởi lại Ngài không hiểu rõ về việc Đức Maria mang thai. Nhưng sau khi được báo mộng, Ngài đã sống thực hiện theo ý định của Thiên Chúa mong muốn. Rồi một Hài Nhi Giê-xu, khi còn nhỏ, chúng ta thấy trong bài tin mừng nói đến Ngài sống theo sự hướng dẫn cha mẹ của Ngài, đó là Đức Maria và Thánh Giuse. Rồi khi lớn lên, Ngài thực hiện theo ý định của Chúa Cha, cho dù là trước khi bước lên thập giá, Ngài cảm thấy sao xuyến ở trong vườn cây dầu, để rồi Ngài thốt lên là hãy cất chén đắng này khỏi con, nhưng một là theo ý cha, đừng theo ý con. Ngài thực thi theo ý của Thiên Chúa để rồi ơn cứu độ thực hiện cho con người. Ơn đó là ơn để mà tái sinh sự sống mới, để đem lại sự sống mới cho con người. Và đó là con đường của Thiên Chúa. Con đường Thiên Chúa từ khi tạo dựng nên một con người, một gia đình này, phú cho nó, được hạnh phúc, được chia sẻ sự sống với Thiên Chúa. Nhưng mà sự sống đó con người đã vi phạm. Một gia đình đầu tiên đó là gia đình Adam Eva. Chỉ vì bất tuân theo Thiên Chúa để rồi họ phải gánh chịu những hậu quả của cái sự bất tuân đó là đau khổ, là chết chóc. Sau cùng một gia đình mà chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay, một gia đình chúng ta mừng lễ hôm nay để hướng đến chúng ta một gia đình để được ơn cứu độ, để có được sự sống mới. Vậy đời sống đức tin của chúng ta nối kết với Thiên Chúa để mỗi người chúng ta được thực thi theo điều mà Thiên Chúa đã thực hiện ở nơi nhân loại này, ở nơi con người chúng ta. Ngài tạo dựng cho nó có sự sống bền vững. Nhưng chỉ vì con người không sống theo lề luật của Thiên Chúa, theo ý định của Thiên Chúa, nên con người đã phá tan sự sống tốt đẹp đó. Giờ đây mỗi người chúng ta có trách nhiệm để rồi chúng ta trở về sống với những gì mà Thiên Chúa mời gọi, như là lời dạy của Chúa Giêsu. Vậy chúng ta cần phải sống như thế nào? Một gia đình sống theo ý định của Thiên Chúa là một gia đình ở nơi đấy dù thế nào phải chứa đựng có được tình thương, có được sự tha thứ, có được sự bao dung, có được sự chở che. Chúng ta thử tưởng tượng trong gia đình của chúng ta, đi làm về mệt rồi, đói, khát, đủ thứ cần gia đình phải hỗ trợ để mà tái sinh, để mà phục hồi sức khỏe. Nhưng mà về nhà, gặp người này cau có, gặp người kia mắng mỏ, thì làm sao có được bình an? Trong một tâm trạng thân xác đi làm việc đã mệt nhoài, rồi ai đó có khi mình cũng có sai thật, nhưng mà về nơi đấy là chỉ là chất chứa ở những cái thứ gì khác nữa, thì làm sao con người có thể đón nhận một cách dễ dàng? Và ngày này qua ngày khác cứ thế. Mặc dù tôi đây có tội lỗi với gia đình bởi lẽ một lý do nào đó, nhưng mà tôi vẫn mong sự chở che, vẫn mong sự đồng cảm, vẫn mong sự tha thứ, vẫn mong sự bao dung của gia đình, để mà ít là tôi có cơ hội, để mà ít là tôi lấy lại thăng bằng cuộc sống của tôi, để mà tôi có thể cải thiện tốt hơn. Nếu như chúng ta thực hiện điều đó thì một gia đình làm sao mà có thể thiếu vắng tình thương, làm sao ở đấy mà có sự đau khổ được. Nếu được để mà thực hiện điều đó, chúng ta làm cách nào? Chúa vẫn dạy mỗi người chúng ta tin vào Thiên Chúa, mỗi người chúng ta có trách nhiệm cho đời sống đức tin của chúng ta. Mà trách nhiệm đời sống đức tin của chúng ta là gì? Là chúng ta nối kết Thiên Chúa. Thiên Chúa đó là một Thiên Chúa yêu thương. Ngài dạy cho chúng ta tất cả mọi thứ sau cùng quy về một điều duy nhất, là chính ở nơi tâm hồn này của tình thương, của sự bao dung, của sự tha thứ. Để rồi cái đó là cái căn bản con người đến với nhau, đón nhận nhau và sống với nhau. Mỗi người chúng ta có được cái đó thì chắc hẳn rằng như là một chất keo kết tính chúng ta lại với nhau, và một gia đình được sinh ra, được lớn lên bởi những chất keo đó, thì chắc hẳn rằng ai mà mong muốn rời bỏ cái gia đình đó. Bởi một gia đình hạnh phúc như vậy, một gia đình bình an như thế, đó là điều mong muốn của mỗi người chúng ta. Như vậy sau cùng, trên hết, chúng ta được mời gọi sống theo niềm tin của mỗi người chúng ta, sống kết hợp với Thiên Chúa để thực thi theo ý định của Thiên Chúa. Ngài thực hiện ơn cứu độ trên mỗi con người chúng ta, và trong gia đình chúng ta, và trong xã hội này. Mỗi chúng ta được mời gọi sống lòng tin đó, để như là sứ điệp tin mừng, sứ điệp của mầu nhiệm Giáng sinh, là Thiên Chúa đến gặp gỡ con người và ban cho con người được bình an qua sự gặp gỡ đó. Nếu chúng ta sống với tâm hồn, với lòng tin như Chúa dạy, thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ đón được Hài Nhi Giê-xu vào chính tâm hồn chúng ta. Và đấy là chất keo kết dính chúng ta lại với Chúa và chất keo để kết dính chúng ta lại với nhau. Để có thể loại trừ đi những cái gì khó khăn trong cuộc sống này, loại trừ đi những cái vết nhơ, vết bẩn trong tâm hồn chúng ta. Ai cũng có cái vết nhơ, vết bẩn đó. Hơn hết để chúng ta có được khi chúng ta miệt mài, khi chúng ta cố gắng, khi chúng ta kiên nhẫn, kiên trì với con người chúng ta, để mà chúng ta tẩy uế mỗi ngày, tẩy uế mỗi giờ tâm hồn này. Và chính ai miệt mài tẩy uế đó thì những lời chúc phúc của Thiên Chúa đến với mỗi người chúng ta và qua chúng ta đến với từng thành viên trong một gia đình. Để rồi hơn hết cho mỗi người chúng ta được hạnh phúc, được bình an, được ơn cứu độ. Xin Chúa luôn đồng hành với mỗi người chúng ta, thêm lòng tin mỗi người cho mỗi người chúng ta, để chúng ta sống theo con đường Thiên Chúa mời gọi và đạt đến ơn cứu độ và sự sống hạnh phúc ở đời này cũng như đời sau. Amen.